bàn tre thân thương.
Nào ta ra đi,
Chúa luôn gọi mời lên đường phục vụ dâng hiến. Loan tin vui, yêu thương đến với muôn dân, giáo hội đang cần tuổi trẻ kinh nhuần dân thân. Đừng ngại chi, giải lao thứ có trong đời, có mê từ nhân, Chúa tàn bóng tôi trần thế. Nào cùng đi,
có cho sóng gió dám trường,
có Chúa dẫn đường,
có Chúa ra đường,
mù bàn tan thấy bàn thờ. Nào cùng đi, dấu bao thác gành tranh vênh, Chúa luôn đồng hành, ân cần dìu dắt từng bước. Hãy ra đi, nói gương tiếp bước cha anh, cánh đồng lúa vàng đang cần thừa gặt bạn ơi. Đừng ngại chi, giải lao thứ khác trong đời, xó mê từ nhân, Chúa tàn bóng tôi chẳng thế. Nào cùng đi,
ra cho sóng gió dám trường,
có Chúa dẫn đường,
có Chúa
cả đường,
dù bao ta ra đi bạn ơi.
Cho đường đời lòng đong, hãy luôn tin rằng thất bại mẹ của thành công. Hôm nay gieo bao nhiêu vất vả khổ đau, mai ngày sẽ gặt hoan ca trong nhà Chúa yêu. Đừng ngại chi, giải lao thứ khác trong đời, có mẹ từ nhân, Chúa tàn bóng tôi chẳng thế. Có Chúa dẫn đi,
có Chúa cả đường,
dù ta
ra đi bằng thờ.
Đừng ngại chi, gian nan thử thách trong đời, có mẹ từ nhân, Chúa tàn bóng tôi trần thế. Nào cùng đi, dẫu cho sóng gió dám trường, có Chúa dẫn đường, ra đi phục vụ ban ơn. Đừng ngại chi, gian nan thử thách trong đời, có mẹ từ nhân, Chúa tàn bóng tôi chẳng thế. Nào cùng đi,
dẫu cho sóng gió dám trường,
có Chúa dẫn đường,
có Chúa
cả đường,
nào ta ra đi bằng thờ.
Điểm hẹn Chủ nhật. Quên, tôi xin lỗi nãy giờ. Có một người bạn ngồi đây mà tôi cứ mãi miết quên mất. Đôi khi chúng ta cứ lo chuyện của mình mà lại thiếu sự quan tâm đến người khác, làm cho họ cảm thấy không được thoải mái, và mình cũng thiếu thực hành lòng thương xót. Lòng thương xót là biết quan tâm, biết để ý, như tuần trước ta có nói với nhau. Biết để ý, biết quan sát, quan tâm. Mà xin giới thiệu, anh có thể giới thiệu cho mọi người biết tên của anh là gì không?
Dạ, con tên là Tài chứ.
Vâng, chị em biết là Tết nhất người ta hay cầu chúc cho được cái gì? Phát gì? Phát tài, phát lộc. Tôi cũng rất là vui khi mà 28 Tết lại có anh Tài đến đây. Thì chắc là năm mới chúng ta sẽ phát tài và phát lộc. Một tràng pháo tay để chào mừng anh bạn mình. Anh Tài à? Anh lần tuần trước anh có theo dõi chương trình điểm hẹn Chủ nhật không?
Dạ thưa cha, là có. Trước đây thì năm ngoái con cũng nghe về cái điểm hẹn Chủ nhật này, có cha làm thơ, rồi có những cái chuyện tình thì nó cũng có một phần nào đó nó giống giống. Có nhiều cái bài con cảm thấy nó đánh động vào mình, cũng thấy xao xuyến. Thì tuần vừa rồi thì có một cái anh tới thì con thấy vui lắm, con cũng hào hứng. May sao là có anh bạn, anh đó tên Phát luôn á cha. Anh ngủ con tới thì con thấy vui quá, cái con nhào vô xin
có anh Phát mời anh Tài. Tôi đề nghị anh là tuần sau á, là điểm hẹn Chủ nhật mùng 6 tháng 2 á, thì mời anh Lộc giùm tôi. Phát Tài Phát Lộc, hoặc là cô bé nào anh quen được, cô bé tên Lộc thì mời cô đến. Và tuần trước em có nghe bài hát mà chúng tôi đề nghị với nhau là nhạc hiệu, rồi là bài hát song hành, anh có biết bài đó không?
Dạ, nói thiệt với cha thì chứ nếu mà nhạc nhạc đời hay là nhạc tình ca anh em thì con nghe phát là con dễ nhớ lắm, còn mấy bài này về nó giống như hùng ca á cha. Con hát đi hát lại cả chục lần mà cũng không nhớ được.
Rồi cạnh nó vậy tôi cho anh mượn tờ giấy. Đây, có tờ giấy bài hát song hành của Thành Tâm. Mời anh cùng với các bạn chúng ta bắt đầu buổi giao lưu điểm hẹn Chủ nhật 30 tháng 1 28 Tết bằng bài hát song hành. Lời và nhạc của linh mục nhạc sĩ Thành Tâm. Anh nhé, anh hát rồi tôi cũng em cùng hát với nhau.
Nhịp nhàng chân vương tàn nào song hành, đồng một lòng hàng hai mà cất tiếng ca. Đời mình sẽ hết giây phút u buồn vì Chúa luôn thương ta. Còn chân chờ chi nữa, ta cùng song hành, dẹp mọi chuyện xung khăng rồi gánh vác nhau. Vì đời đen tối này đã không còn, vì Chúa đến nơi rồi. Này Ngài mang đến tình thương tha thứ, tiến bước nhanh lên nhé. Này Ngài đã đến đập tan hận thù, tiến bước nhanh lên nhé. Ta không lo chi nữa, bước trên đường đầy chông gai, đường đời nhiều gian khó không hề chi. Khi bên ta có Chúa tánh vai luôn người cùng đi, thì ngại ngùng chi nữa ta lưu luyến gì. Nhịp nhàn chân vương ta nào song hành, đồng một lòng hàng hai mà cất tiếng ca. Đời mình sẽ hết giây phút u buồn vì Chúa luôn thương ta. Còn chân chờ chi nữa, chưa cùng song hành, dẹp mọi chuyện xung khăng rồi gánh vác nhau. Vì đời đen tối này đã không còn, vì Chúa đến nơi rồi.
Còn trần chờ chi nữa, anh chị em và các bạn không đến với điểm hẹn Chủ nhật. Anh, bạn, mỗi người hãy rủ người khác đến. Tuần tới đó, anh rủ anh Lộc hay là chị Lộc thì tôi không biết, hay là em Lộc thì tôi không biết, nhưng mà mời họ vào trong web tinthac.net. Đó là cách mà mình mời gọi người ta vào trong YouTube tinthac.net, vào trong Facebook Thiện Nguyện Tín Thác, rồi chúng ta cùng với nhau mà song hành. Song hành như thế là ta hiệp hành. Anh, cuộc đời của anh là tài, nhưng mà anh có thấy là anh phát tài không? Hay là anh chỉ thấy đời mình cô đơn, cô độc, cô liêu, cô quạnh, rồi cô hồn?
Dạ thưa cha, thì tuần trước con có xem cái anh bạn đó thì con thấy con với anh có điểm khác biệt nhiều lắm, mà cảm thấy mình cũng hơi tự ti, hơi buồn. Vì thực sự thì con không có một cái người bạn, và cũng trải qua nhiều cái chuyện tình cảm nó cũng không có được suôn sẻ. Dạ, kiểu giống như là đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Rồi
đời tôi đi tu nên đi đâu cũng cô đơn. Rồi sao nữa anh?
Dạ, nếu mà tu thì chắc nó hơi khó chứ không. Nhưng mà một mình thì thực sự nhiều lúc cũng thấy trống vắng. Khi mà đến đây thấy cũng có nhiều cái sự giao lưu, và con thấy có một cái bài hát mà nó nói về cái tình bạn á, con thấy khá là hay. Và có một cái chỗ thắc mắc ở cái câu cuối á, thì con cũng muốn chia sẻ, muốn hát và mong muốn nghe được những cái lời chia sẻ từ cha như mọi người.
À, cái bài hát đó tên là bài hát gì, anh giới thiệu cho mọi người bài hát mà anh cảm thấy rằng là nó đánh động anh và anh muốn chia sẻ với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là cái gì? Bài hát đó tên là bài hát gì? À, thực ra thì nếu mà hát mà không uống nước thì nó khẽ giọng lắm. Mời anh, cô ơi, có cà phê không? Hết cà phê rồi hả? Uống trà đỡ phải không? Rồi thôi được rồi, mình chỉ đủ tiền uống trà thôi, tiền cà phê tôi không đủ tiền. Thôi, uống ly nước trà đi anh, mời anh.
Để tuần sau có bạn Lộc tới thì con nói bạn mang cà phê luôn cho.
À, rồi tốt quá, tôi cũng hy vọng. Mời anh uống miếng nước trà rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Mời các bạn. Trà ngon, ngon không? Ngon. Rồi, anh hát bài, hát bài tựa mang tên là gì?
Dạ, bài hát là Chúng Mình Ba Đứa. Mà con cũng không có nhớ của tác giả nào hết, thôi con xin phép tác giả thứ lỗi. Mình có ba người, vừa đúng nét đôi mươi, những chiều mây lưng đồi, tầm mắt hướng xa xôi. Ngày sau một hai trong ba đứa không chung đường, chắc nhớ nhau nhiều lắm. Người lướt mây trời, vui kịp sống không chung với một kẻ đi tìm, vào sóng nước mênh mông. Còn riêng mình tôi nghe trong tim mình sao xuyến, nghe đường dài thêm. Đường phố khuya rồi, chênh chệch bóng trăng soi, uống cạn hết ly này, ghi nhớ mãi đêm nay. Mình ba người tuy không gian chia làm muôn lối, nhưng là một thôi.
Ôi, tiếc thật đấy chứ, giọng ca hay thế, truyền cảm như thế mà cứ cô đơn. Đôi khi người ta nói là chữ tài liền với chữ tai một vần. Anh là tên tài nhưng mà không biết là có liền với chữ tai hay không. Như bản thân tôi thì tôi thấy rằng là cái tài nó liền với cái chữ tai. Nếu mà mình kiêu ngạo, nếu mình tự phụ, mình cho rằng mình có tài, rồi mình coi thường người khác. Ta đây hát hay, có những người hát hay thì tốt thôi, nhưng mà đừng có chê những người hát dở. Tôi thì chuyên môn bị những người hát hay chê tôi là hát dở. Tôi bảo nhờ tôi hát dở mà mới lòi ra cái hay của bạn. Nếu mà tôi có hay như bạn thì có ai khen bạn hát hay không? Có không? Không. Nhưng mà vì tôi hát dở cho nên bảo tài nó hát hay hơn Cha Long nhiều, có đúng không? Chứ còn nếu mà xin lỗi bạn với việc tôi là Chế Linh thử coi, tôi là Nhật Trường thử coi, thì gọi sẽ bảo làm sao tài nó hát không bằng Chế Linh. Anh thấy không?
Dạ.
Đó, cho nên là mình có tài tốt, mình có khả năng để phục vụ tốt lắm, nhưng có hai chuyện, đừng vì thế mà kiêu ngạo kiêu hãnh, lúc nào cũng cho rằng mình có tài đàn hay hát giỏi, rồi tổ chức khéo hay là cái gì. Nhưng mà đồng thời cũng đừng coi thường những người không có tài như mình, không đàn hay, không hát giỏi, không có tài tổ chức, không có tài lãnh đạo như mình. Anh có tài hát hay, nhưng anh có biết nấu cơm không?
Dạ không trời.
Đó, thấy chưa? Nhỏ ghê kìa. Đó, bạn là bạn ngồi góc đó. Bạn không biết hát, nhưng mà lát nữa tôi mời bạn xuống đó, chúng ta nếm thử tài nấu nướng của cô đó, tuyệt vời. Cho nên mình có tài sẽ gặp cái tai nếu mình kiêu ngạo, nếu mình tự phụ. Vì bạn nhớ rằng là khi bạn có tài thì những người không được như bạn, họ sẽ ăn bánh gì bạn biết không? Bánh gì? Bánh gì bạn biết không? Bánh sinh nhật đâu có, nó cho bánh sinh nhật, nó không cho bánh sinh nhật đâu, đừng có mơ. Nó cho ăn bánh gato. Bạn biết bánh gato là bánh gì không?
Bánh bông lan.
Bánh bông lan, nói cho anh miếng bông lan đó là phước, nói cho bánh sinh nhật đó là may. Bạn có tài hơn nó mà nó không bằng bạn, nó cho bạn ăn bánh gọi là bánh gato. Ga là ghen, A là ăn, T là tức và O là ở. Bánh gato là bánh ghen ăn tức ở. Cho nên nếu bạn có tài, bạn không khiêm tốn thì bạn không có bạn. Không ai là muốn chơi với bạn hết. Rõ ràng không ai muốn chơi với người hơn mình. Vì chơi với người hơn mình có nghĩa là mình thua người ta. Vì thế bạn đã lấy vợ lấy con gì chưa?
Dạ thưa cha là chưa chơi.
Nếu mai mốt mà bạn lập gia đình, ví dụ bạn lấy được cô Lộc đi, ví dụ anh Tài gặp cô Lộc, nhưng mà nếu mà bạn tên là Nghĩa đó, thì nhớ kiếm một người đừng có chọn cô nào tên là Trang. Nhớ không?
Dạ, nhớ.
Và bạn cũng nhớ bạn đừng có lấy một người nào tên là Quan. Sao anh cười? Sao anh cười? Vì nếu mà anh Tài lấy chị Quan tức là gia đình của Quan Tài. Mà nếu mà gia đình Quan Tài thì chỉ có gặp nhau với anh chị ở Nghĩa Trang. Anh Nghĩa gặp chị Trang. Nói chuyện cho nó vui. Nhưng mà nếu bạn thấy rằng mình có tài thì không ai muốn chơi với mình đâu. Những người có tài thường là dễ cô độc. Cô độc vì không ai dám chơi với mình. Chơi với mình họ sẽ mang cái mặc cảm là không bằng mình. Vì thế mà anh lấy vợ, anh là chú rể thì anh chọn phù rể, không có chọn thằng nào nó cao hơn anh. Đúng không? Anh mà chọn mà phù rể nó cao hơn anh thì người ta tưởng thằng kia là chú rể, còn anh là phù rể. Thấy không? Cũng giống như là cô bé nấu cơm đó. Mai mốt có lấy chồng đó con, thì con cũng kiếm một cái cô phù râu, hai cô phù râu là phải thấp hơn mình, xấu hơn mình, để mình mới tôn cái vẻ đẹp của cô dâu lên. Còn nó đẹp hơn mình thì cuối cùng nó cứ nhìn phù râu thôi, nó quên mất là đây là nhân vật chính. Cho nên anh phải nhớ, và các bạn cũng vậy, thưa anh chị em và các bạn, nếu mình có tài, nếu mình có sắc, hoặc nếu mình giàu có cũng vậy, ít có bạn lắm. Còn như cỡ tôi nè, vừa tài không có, vừa sắc thì không, mà có tài có sắc cái gì nữa nhỉ, có tiền cũng không luôn. Trên tôi nhiều bạn lắm, mới sáng giờ tiếp mỏi mệt gần Tết mà toàn là những người chốc lại cha, có một ông xe ôm đến kiếm, có một bà bán vé số đến tìm, có mấy người ngoài đạo đến tìm, rồi có mấy là bại liệt, rồi có cả anh tâm thần nó đến từng nó đến nó tìm. Tôi nhiều hạn lắm, toàn là mù què câm điếc bại liệt ma chê quỷ hờn không mà đến tìm. Và đó là những người bạn của tôi, vì họ tôi thấy rằng tôi đến với họ tôi cảm thấy tôi tự tin hơn, tôi vững tin hơn, và tôi thấy rằng là tôi dễ cảm thấy xót thương hơn. Còn nói thật với anh, tôi cũng mặc cảm. Tôi đến với đại gia tôi thấy người ta giàu có quá. Có lần anh biết mùng 2 Tết bạn nó rủ tôi nói cha đến, cảm ơn anh, bạn uống nước không? Tôi đến mùng 2 Tết bảo cha đến này đi, này khá lắm. Rồi thì mình mới muốn đi công tác bác ái thì cha cứ gọi họ, họ có lòng lắm cha. Thì tôi đến, xin lỗi anh nói gì anh mời tôi đi nước chứ họ không mời tôi đi nước. Mùng 2 Tết gõ cửa ra tôi gặp tôi hỏi cha đi đâu đấy, anh có điên không? Mùng 2 Tết tôi đến mà nó bảo tôi đi đâu đấy nghĩa là sao? Cho tôi đi chúc Tết mừng Vân vậy hả? Đang ái ngủ vừa ngồi nói chuyện nó còn nhạt hơn nước ốc nữa. Cho nên tôi thất vọng, là sao tôi bảo không bao giờ. Không bao giờ, không bao giờ đến nhà giàu nữa đâu. Cho nên khi mà anh có tài, anh có tiền, anh có sắc, nhớ tập khiêm tốn. Mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng giáo hội muốn hiệp hành thì điều đầu tiên là phải khiêm tốn. những người trong giáo hội, nhất là những người lãnh đạo, phải khiêm tốn. Khiêm tốn thì mới có thể đồng hành với nhau được. Anh đồng hành tức là đi ngang hàng. Tôi với anh đang ngồi ngang hàng với nhau. Bây giờ nếu mà tôi ở trên cao, tôi có đồng hành với anh được không?
Chắc chắn là không.
Chắc chắn là không. Bây giờ nếu tôi ở trên cao, thì anh muốn tôi đồng hành với anh thì tôi phải làm gì? Anh ấy, anh là một người trẻ, tôi là một linh mục. Bây giờ anh thấy tôi đang ở trên cao, linh mục mà. Bây giờ nếu mà tôi muốn đồng hành với anh, thì theo anh, những người trẻ, muốn chúng tôi phải làm gì?
Dạ, con lôi cha xuống.
Cho một tràng hoa tay thưa anh chị em. Tôi khoái cái từ mà nó nói thẳng, nói thật. Thế bây giờ thưa cha, con sẽ cố gắng con với lên để con tiếp xúc với cha. Thì con lôi cha xuống. Anh không lôi tôi khó chịu xuống lắm á. Nó lôi mới chịu xuống chứ còn bảo mời chưa chắc. Chưa chắc, lên đây. Muốn gì thì lên đây. Anh kìa, lên đây. Cha không xuống thôi, sao bắt con lên chứ? À, anh thấy không? Các bạn sẽ thắc mắc, cha không xuống thôi, sao bắt con lên? Con lên được, thì cha cũng xuống được. Đúng. Con lên được, cha cũng xuống được, đúng không?
Dạ, đúng rồi.
Đấy, đúng nữa. Cái nào cái đó, tự tôi đâm, không phải đâm sau lưng chiến sĩ, mà tự tôi đâm vào mình. Mà tôi lại thích những người trẻ như vậy đó. Đúng, tôi, anh lên được thì tôi cũng có thể xuống được. Tại sao chỉ có bắt chúng con lên mà cha không chịu đi xuống? Đó là cái mong ước, cái khao khát của người trẻ ngày hôm nay. Muốn giáo hội, những người mà có trách nhiệm đồng hành với họ thì chịu khó đi xuống. Cúi xuống thật gần. Bạn biết rồi, biết không? Đó, đại khái như thế là phải cúi xuống thật gần cho nó tần. Khánh Ly hát nhạc Trịnh Công Sơn như đại khái như thế. Thế thì tình bạn, nếu mà muốn có thể hế đến được với nhau, đồng hành với nhau, hiệp hành với nhau, song hành với nhau, thì hai bên, một là trên phải đi xuống, hai là dưới phải đi lên. Mà dưới đi lên khó hơn là trên đi xuống, cái nào khó? Theo anh, dưới đi lên và trên đi xuống, cái nào khó?
Còn lôi cha xuống dễ hơn.
Anh lôi tôi, nhưng mà với bản thân tôi mà tự tôi đi xuống dễ không? Không. Thường con người ta chỉ khoái đi lên chứ ít chịu đi xuống lắm. Nhưng mà những người dân ở dưới khả năng đâu mà đi lên. Trình độ, mọi thứ họ không có đủ. Làm sao mà đi lên được thì chỉ có cách là chúng tôi phải đi xuống thôi. Và đó là hiệp hành. Mà đó là tình bạn đấy. Muốn trở thành bạn với nhau thì phải bỏ cái vỏ bên ngoài đi. Tôi với anh, nếu muốn làm bạn với anh, bây giờ anh, tôi là linh mục, tôi đến với anh. Mà nếu anh muốn rằng là cha phải làm bạn với chúng con, thì theo anh, người linh mục như chúng tôi như thế nào để có thể làm bạn được với anh?
Dạ.
Anh muốn chúng tôi làm bạn thì người linh mục ấy phải như thế nào để làm bạn với anh?
Con thấy phải gần gũi, hiểu tụi con nữa. Nói chung là nói chuyện nó phải hợp với nhau, chứ có cái cảm giác nó cao quá thì con sợ lắm.
Mà nãy giờ anh có cảm thấy sợ?
Dạ, sợ thì con đâu dám nói gì đâu cha.
Nhưng mà lúc đầu khi mà tôi mời anh lên đây thì anh thấy sao, có thấy sợ không?
Dạ, cũng hơi ớn ớn.
Không như sợ mà nó còn ớn ấy. Ớn còn mạnh hơn sợ. Thì thưa anh chị em và các bạn, tôi kể cho anh nghe cái câu chuyện gọi là tình bạn. Chúng ta nói về tình bạn, ta hay nói dùng tri âm, tri kỷ. Anh nghe chữ tri âm, tri kỷ. Âm là âm thanh. Biết, nghe được cái tiếng, nghe được âm thanh. Tri là biết. Tri âm và tri kỷ, nghe được âm thanh và hiểu biết được. Tri kỷ, gọi là tri kỷ, tri bỉ. Biết mình, biết người. Trăm trận, trăm thắng. Tri âm là gì? Tôi vẫn nói tri âm về tri kỷ. Vậy tri âm là gì? Là câu chuyện của Bá Nha và Trung Tử Kỳ, là chuyện tri âm. Là chuyện Tử Kỳ hiểu tiếng đàn của Bá Nha. Bá Nha đời Xuân Thu là một người có tài đánh đàn. Bá Nha đánh đàn rất là hay. Còn Trung Tử Kỳ là người bạn mà biết thưởng thức âm nhạc, biết hiểu cái tiếng đàn của bá nha. Khi bá nha ngồi gảy đàn, bụng nghĩ đến núi, thì Trung Tử Kỳ khen tiếng đàn chót vót như núi cao. Lúc bá nha đánh đàn, lòng nghĩ về sông nước, thì Trung Tử Kỳ nói tiếng đàn quần quận như nước chảy. Không nói mà hiểu được cái ý, nghe tiếng đàn hiểu được là bá nha muốn nói cái gì, nghe tiếng đàn hiểu được bá nha muốn ám chỉ cái gì. Cỡ đó, sau khi mà Trung Tử Kỳ chết thì bá nha đập vỡ cái đàn và bảo rằng trong thiên hạ không ai còn được nghe tiếng đàn của ta nữa, vì không ai nghe tiếng đàn mà hiểu được ý của ta nữa như là Trung Tử Kỳ. Từ đó câu chuyện Tử Kỳ và Bá Nha, Tử Kỳ được gọi là bạn tri âm của Bá Nha, là người hiểu được âm thanh, hiểu được tiếng đàn của bạn mình. Đó là chuyện tri âm. Nói thật với anh chứ sao?
Con tưởng tri âm là bạn nhậu. Cái âm nó giống cái ấm cái bình gót gót luôn. Vậy không phải hết trơn.
Vô đi anh, tụi anh cùng vô. 1, 2, 3
vô.
Đó, tri âm là như vậy đó. Với người trẻ bây giờ tri âm là 1, 2, 3 vô. 2, 3, 1 vô. 4, 2, 3, 5, 4 vô. Bao nhiêu cũng vô. Mà mỗi đi nhà thờ là không
vô.
Đi nhà thờ là không vô, còn bao nhiêu cũng vô hết. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng là khi tôi nhậu với anh thì tôi là bạn thân với anh, khi tôi đánh bài với anh tôi là bạn thân. Tức là tôi làm sao thì anh làm vậy, tôi làm bậy
làm theo luôn.
Thấy thấy chưa, chưa? Đó, cái tệ nhất của chúng ta là bị cái đó đó. Cứ nghĩ rằng là bạn, nể bạn, nể bạn. Bạn đánh bài rủ đánh bài cũng đi, bạn nhậu rủ cũng đi, nhưng mà ai làm sao tôi làm vậy, ai làm bệnh, dù làm bạn thân của mình mà làm bệnh thì tôi cũng dứt khoát là
không làm theo.
Đó, một chồng tay đi thương chiêm vào các bạn. Dần dần sáng ra rồi đó.
Về cái câu chuyện cha vừa kể đó, thì con có nhớ lại, thì sẵn đây thì con cũng có muốn đôi lời cha chia sẻ góp ý cho con và những cái bạn trẻ như con nữa, tức là về cái câu chuyện tri âm. Thì nói chung là về cái cuộc đời của con khi mà con học xong con ra trường và công việc thì nó cũng khá là suôn sẻ, thì cũng có một chút hơi tự cao, nghĩ là mình làm nó dễ kiếm tiền. Và cái cuộc vui của con thì bạn bè đến với nhau cà phê, xong sau đó tăng 2 thì ngồi quán gì đó làm dăm ba chai, đến tăng 3 thì có thể là karaoke hoặc là đi vũ trường, và có cả những tăng 4 nữa chứ.
Tăng 4 là cái gì tôi đâu có biết đâu. Tăng 4 là cái gì?
Con tăng 4 thì đi những cái thứ mà tệ nạn hơn cha. Thật ra là ma túy đá.
Có khi là ma túy đá và có khi là gái gú rồi chơi bời đại khái như thế là tăng 4. Thôi, mình dừng lại tăng mấy thôi. Dừng lại tăng mấy? Không tăng nào hết. Tại vì tăng nào cũng chết. Tự có tăng 1 thì sẽ có tăng 2. Mà có tăng 2 thì có tăng 3. Có tăng 3 thì có tăng 4. Rồi có tăng 4 thì đến có khi tăng 5 không chừng. Tăng 5 là kết thúc, một là nhà thương hay là nhà xác. Vậy thôi. Thế không ạ? Thì thương chị em và các bạn, mình là những người gọi là tri âm, hiểu biết nhau. Mình hiểu biết nhau, bạn thật với mình là người giúp mình đi lên. Chứ không phải là kéo nhau, rủ nhau mà đi xuống chết chùm với nhau. Đa số bây giờ, những bạn bè bị chết chùm với nhau. Chết chùm với nhau.
Thời gian mà làm được á cha, thì giống như là cái câu chuyện mà Bá Nha Trung Tử Kỳ là hiểu nhau qua tiếng đàn, thì bạn của con thì không cần nói đâu, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau thôi cũng có thể hiểu là sắp tới là tăng mấy là mình sẽ làm gì. Nhưng mà đến lúc mà cứ trượt dài đó thì đi làm không được cha, hết tiền rồi. Thì lúc cũng nhìn nhau ánh mắt đó luôn, mà nó không hiểu con muốn gì luôn.
Hoặc là khi bạn chơi ma túy, đâu cần phải nói, nhưng mà dường như là người hay là thấy bóng cái gì đó là người ta, tôi nghe các bạn nói với nhau như vậy, nó nói thì cha con đánh ra con bỏ rồi á, nhưng mà con về nhà gia đình của con là gặp bạn bè, không biết là sao là tự nhiên nó biết là chơi ma túy đến, anh có kinh nghiệm đó chia sẻ cho mọi người.
Dạ, nói chung là bạn bè, cái mình con có thể gọi là bè. Vì lúc đó thì mình còn chơi thì chỉ cần nó như con ngồi trước nhà về, mình cũng không suy nghĩ gì hết, chỉ cần nó chạy ngang qua là từ cái tiếng gọi, cái là xách xe chạy theo, là tập kết ở điểm nào là trước đó nó quen rồi cho. Thời gian mình sử dụng thì con cũng không nhiều lắm, nhưng mà nó cũng ảnh hưởng nhiều sức khỏe, công việc á, mất việc từ từ cũng không còn bạn nào hết.
Thưa anh chị và các bạn, đó là tiếng gọi của ma quỷ, tiếng gọi của Satan. Cái tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4. Mà nó gọi mình, nó không phải là quỷ nó gọi chẳng ai nghe đâu, nhưng mà nó gọi mình qua bạn bè. Mà thực sự đúng là chỉ có bè chứ không có bạn. Bè lũ, bè phái. Một cái bè mà để đi quậy, đi phá, đi ăn, đi chơi. Nhưng mà nó cứ nói là bạn. Có anh bạn nói là nó, mình không đi thì nó bảo là mày không cũng coi tao ra gì, nó hoặc là bảo mày hèn, bảo mày nhát, bảo mày không là làm trai cho đáng nên trai, phải biết thế này thế kia. Có nó bảo vì con cũng làm trai cho đáng nên trai, nó nói làm trai cho đáng nên trai, con nói tiếp đi đâu cũng có cái đài cha long. Cầm cái đài radio này, nó bảo về làm trai cho đáng nên trai, đi đâu cũng có cái đài cho long. Và đó là tiếng gọi lòng thương xót.
Tí cho xin cả nha cha.
Được, anh lát nữa tôi sẽ tặng cho anh để anh về nghe. Gọi là tiếng gọi lòng thương xót. Thay vì nghe tiếng gọi của Satan để chìm vào cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thì nghe tiếng gọi lòng thương xót. Chúa cũng có tiếng gọi của Chúa. Faustina nghe tiếng Chúa gọi. Samuel cũng nghe tiếng Chúa gọi, con đây lạy Chúa muốn con làm gì, Chúa muốn con làm gì, lạy Chúa con đây. Có tiếng gọi của lòng thương xót. Và tôi nói thật với anh, tôi cũng bị nhiều tiếng gọi lắm. Những người bạn có khi nói tôi là thôi đừng có đi vào con đường lòng thương xót nữa, tôi thấy cậu vất vả quá, ngưng đi, dừng chân đi, giống như là mọi dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai,
đường xe thấp thoáng muôn tà áo tung bay. Hết thổ cả nhà.
Cứ dừng chân ghé bến, cứ dừng lại đi, đừng tiếp tục con đường lọc thơ sót nữa. Có người bảo thôi 52 điểm hẹn Chủ nhật thôi, hết rồi, hết bài rồi, dừng lại đi. Mà tôi cũng bảo đúng, tôi hết bài thật, 52 điểm hẹn Chủ nhật rồi hết bài thật. Đây này, tôi nói cho anh coi 52 điểm hẹn Chủ nhật. Đây là cuốn thơ tình lòng thương xót, 52 điểm hẹn Chủ nhật. 46 nước chúng tôi đi và 6 lần về Việt Nam vừa tròn 52 tuần. Mỗi tuần đi một nước, nó chắc hết bài rồi. Chưa chịu, tôi nói, tôi đóng thành cuốn sách rồi tôi thu âm tất cả những điểm hẹn Chủ nhật trong thơ tình lòng thương xót, radio thơ tình lòng thương xót. Và cuốn sách thơ tình lòng thương xót này, người ta đã bảo rằng là hết bài, thôi nghỉ đi, lớn tuổi rồi thế này thế khác. Có người bảo, trời ơi không ngờ anh Long sáu mươi mấy tuổi còn làm thơ ướt át lãng mạn quá như thế. Đó là tiếng gọi của lòng thương xót thúc đẩy tôi làm nữa anh, tôi chia sẻ thật với anh như vậy. Lắm lúc tôi cũng bị tiếng gọi của Satan, của ma quỷ là thôi nghỉ đi, đi hưởng thụ đi, hưởng nhàn đi, vui thú điền viên đi, rồi sống như những linh mục khác đi. Mà Satan nó cũng bảo Faustina như vậy. Tiếng gọi của Satan, thôi mày cứ sống như là một nữ tu bình thường đi, không ai đụng đến mày hết, mà mày còn được lên nữa, bề trên tin tưởng chị em quý mến, mà mày nói đụng đến lòng thương xót Chúa là mày có chuyện với tao. Vì sao? Nói mày nói về lòng thương xót là bao nhiêu linh hồn, bao nhiêu người tội lỗi quay trở về, và công sức của chúng tao kim kẹp zin là giữ canh chừng nó biết bao nhiêu năm, xảy một cái là nó chạy về với lòng thương xót Chúa. Cho nên những người bạn mà thực sự là bạn thật của anh, đó là những người bạn mà đưa anh đến được với lòng thương xót Chúa. Đó là những người bạn mà giúp cho anh vươn lên, chứ không kéo anh xuống. Nhưng mà anh nói, tôi còn kéo cha xuống. Những người bạn, họ luôn muốn kéo anh xuống để cùng vũng lầy với họ. Không phải là những người bạn thật đâu. Mình nghĩ rằng là mình nhậu với họ là bạn, mình chơi với họ là bạn, rồi mình tăng 2, tăng 3, tăng 4, gọi là chơi tới bến mới gọi là bạn. Không đâu, như anh thấy đó. Có lúc mà anh còn tiền, còn bạc, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Tôi kể cho anh tiếp, mới có 50% là tri âm, bìa tới câu chuyện tri kỷ đây. Anh giữ được không? Cứ giữ đi cho mọi người thấy.
Tí con được lấy cho anh cho.
Được, anh yên chí. Anh cứ lo không tặng cho anh. An tâm. Trong lòng thương xót Chúa, ai cũng có phần, không cần lo. Trong lòng thương xót Chúa, ai cũng có phần,
không cần lo.
Tri kỷ là chuyện người khác hiểu được con người của mình, liên quan đến tình bạn giữa Bảo Thúc Nha và Quản Trọng. Bảo Thúc Nha, người thời chiến quốc, làm bạn với Quản Trọng rất thân. Khi chưa làm quan, hai người hùn vốn đi buôn. Quản Trọng luôn luôn tìm cách chia phần lời nhiều hơn, nhưng Thúc Nha không buồn, lại nói rằng, ồ, Quản Trọng nhà nghèo mà, cần có tiền nhiều để nuôi mẹ. Khi mới ra làm quan, Quản Trọng làm nhiều việc hư hỏng, ai nấy cũng chê. Chỉ riêng có Thúc Nha thì biết tài, cho là Quản Trọng chưa gặp thời thôi, chưa tới thời mà thôi. Khi ra trận, Quản Trọng hay lùi lại phía sau. Mọi người lại chê, ô, Quản Trọng là cái thằng nhát, chết nhát, hèn. Chỉ có Thúc Nha bảo rằng Quản Trọng cần phải bảo vệ chính bản thân mình, vì còn có mẹ già, cần phải giữ thân để mà chăm sóc mẹ. Khi tề loạn, mỗi người phò một công tử trốn sang nước khác, và hẹn sau ai có Chúa được làm vua thì phải tiến cử bạn cùng phò chung một người. Bánh, Bảo Thúc Nha và Quản Trọng, mỗi người đi một nơi. Sau công tử Bạch về nước làm vua, xưng Tề Hoàn Công, thì Thúc Nha tiến cử Quản Trọng làm tể tướng, giữ đúng lời hứa. Quản Trọng giúp Tề Hoàn Công làm bá các chư hầu, khi sắp chết lại không tiến cử Thúc Nha thay mình. Vua lấy làm lạ, Quản Trọng đáp rằng là Bảo Thúc Nha là bậc quân tử chứ không phải là nhà chính trị. Ông ưa điều thiện mà ghét điều ác, lại ghét thái quá đến không ai chịu được. Người như thế mà nắm quyền chánh ắt là hư việc nước. Có người mách việc ấy lại cho Bảo Thúc Nha, nghe rằng Quản Trọng không tiến cử ông mà nó còn nói ông như thế, thì Quản Trọng cười và nói, chính vì thế mà trước kia ta mới tiến cử Quản Trọng phụ cho Chúa Công. Thượng phụ chung với nước mà không vì bạn, đó là không phụ công ta tiến cử. Giả sử Chúa Công phong ta chức Tư Khấu để trừ gian diệt định, thì ta nhận ngay. Nếu phong ta làm tể tướng thì nhà ngươi và nội bộ còn đâu mà chỗ dung thân. Cho nên người mà đàm tiếu để chia rẽ Quản Trọng và Bảo Thúc Nha, nghe Bảo Thúc Nha nói như thế thì xấu hổ rút lui. Bởi vậy mà lúc sinh thời Quản Trọng thường nói, sinh ta là cha mẹ ta, còn hiểu ta thì chỉ có Bảo Thúc Nha mà thôi. Thưa anh chị em và các bạn, ta mới nói là vợ chồng là nợ, tri kỷ là duyên. Vì vợ chồng là nghiệp báo, nhưng tri kỷ là món quà của Thượng Đế. Vì vợ chồng là định mệnh, mà định mệnh thì thường mù quáng, bởi định mệnh chọn người theo thời điểm. Tri kỷ là bí mật ở trong tim, dịu dàng và đẹp đẽ như ánh sáng có khả năng chữa lành mọi vết thương. Chỉ là tri kỷ thôi để còn có thể nghĩ về nhau mãi mãi. Cho nên tri âm là hiểu tiếng, tri kỷ là hiểu lòng, hay tri âm dễ kiếm, tri kỷ khó tìm. Bạn thấy hiểu được một người như vậy đâu có dễ, trong khi mọi người chê bạn, mọi người coi thường bạn. Ô thằng tài, nó có tài chỉ có tên thôi chứ mà nó thằng vô tài. Có một người nói, anh chưa gặp thời thôi. Anh ăn chơi, đi với bạn bè. Mọi người bảo thằng tài nó theo bạn bè nó ăn chơi trác táng. Có một người nói, tại vì nó chưa gặp người bạn tốt thôi. Tại vì bạn xấu rủ rê nó, chứ nó là tốt lắm. Rồi anh chưa được lên làm giám đốc. Mọi người nói anh là thằng vô tài. Nếu mà không thì đã làm giám đốc rồi. Chỉ có một người nói là nó chưa gặp được người tiến cử thôi. Nếu mà nó mà làm hay hơn nhiều. Đến lúc mà người ấy tiến cử bạn lên làm giám đốc và người ấy rút lui vì bảo rằng là thằng tài nó mới làm được, tôi không làm được, tôi nhường chỗ cho nó. Đó là những người bạn đấy. Bạn thấy không? Và nếu mà bạn đi tìm trên thế gian này được những người gọi là tri âm tri kỷ, hiểu được mình hơn cả mình, có ai không? Bạn biết có ai không? Bạn đã tìm ra ai chưa?
Chưa sao?
Chưa. Tôi giới thiệu cho bạn một người. Một người gọi là tri âm tri kỷ. Người ấy, bạn thấy hình ảnh đó, đang ôm một người. Ôm lấy cái người tri âm tri kỷ. Người ấy tên là Giê-xu. Bạn cho tờ giấy tôi để bạn để này xuống đi. Rồi. Bạn mở tờ giấy có bài hát mang tên là Trên đường em mau. Thấy chưa? Để dưới anh chị em thấy không? Bài Trên đường em mau. Tôi đọc cho các bạn bạn này xong mình sẽ biết là tại sao tôi chọn bài hát Trên đường em mau. Vì trong lá thư của Đức Tổng Giám mục Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn, mang tên là Hiệp hành là lối sống của Hội Thánh, thì Ngài có viết về ba việc cần làm. Để có được lối sống hiệp hành như thế, tức là tham gia sứ vụ rồi gì nữa nhớ không? Trước chúng ta có nói với nhau đó là hiệp thông tham gia sứ vụ. Để có được lối sống hiệp hành như thế, chỉ cần làm ba việc như Đức Kitô phục sinh đã làm đối với hai môn đệ trên đường Emmaus trong Luca chương 24 câu 13 đến câu 35. Ngài đã đến gặp gỡ và cùng đi với họ trên cùng một con đường. Chính Ngài gợi chuyện và lắng nghe tâm tư buồn phiền thất vọng của họ. Sau đó Ngài cùng với họ đọc lại Kinh Thánh để phân định kế hoạch của Thiên Chúa. Sau khi nhận ra Chúa phục sinh qua việc bẻ bánh, lòng họ bùng cháy, họ đổi chiều để đi ngược lại con đường vừa đi trở về Jerusalem báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ. Đấy, Đức Giê-xu hiệp hành với hai môn đệ trên đường Emmaus. Hai môn đệ trên đường Emmaus đang thất vọng, văn chương phố lục chẳng xong, trở về làng cũ học cày cho xong. Vì đi theo Đức Giê-xu rồi ba ngày chết rồi trong mồ chẳng thấy sống lại, thôi đi về cho rồi. Hai ông vừa đi vừa than thân trách phận mình đúng là không gặp thời. Đức Giê-xu đến với các ông, đến cùng đi, và thay vì chỉ là người đi đường, khách qua đường thôi, cùng đi đường nhưng chỉ là khách qua đường chứ chưa là bạn, thì Đức Giê-xu hỏi hai môn đệ: hai ông có chuyện gì mà vừa đi vừa buồn, vừa nói chuyện mà có vẻ buồn bã thế? Một người bạn là người biết quan tâm đến người kia, coi họ đang vui hay đang buồn, họ đang suy nghĩ gì, họ đang bận tâm gì. Bây giờ bạn đang lo lắng một chuyện gì đó, mà bạn đây tôi hỏi này Tài, Tài bây giờ bạn đang lo lắng cái gì vậy? Thì bạn thích hơn hay là bạn đến đây bạn lo gì kệ bạn, tôi cứ nói chuyện của tôi. Bạn phải như thế này, bạn phải như thế nọ, bạn phải như thế kia. Làm sao mà bạn lại đi chơi xì ke, làm sao mà bạn đi nhậu nhẹt, làm sao mà giới trẻ ngày hôm nay mà không có lý tưởng. Bạn là người Công giáo mà bạn như thế à? Rồi có ai mà chấp nhận được giới trẻ như thế? Bởi chúng ta là những người trẻ thì chúng ta phải như thế này, phải như thế nọ, phải như thế kia. Bạn nghe có chịu được không?
Bỏ nó về không chờ.
Thấy chưa? Bỏ về luôn. Tại vì giáo điều quá, chỉ có áp đặt những nguyên tắc trên con người mà chẳng hiểu rằng là người đối diện của mình đang bận tâm cái gì, đang lo lắng cái gì, đang cần cái gì. Cái mà người ấy cần thì mình không đáp ứng, mà lại cứ nói cái mà mình muốn nói, rồi mình dạy dỗ, rồi mình lên mặt, họ không chấp nhận đâu, thưa anh chị em và các bạn, không thể hiệp hành được, không thể hiệp hành được. Cho nên Đức Giêsu này, có chuyện gì mà vừa đi mà buồn thế? Ông là người duy nhất ở đây mà không biết chuyện gì à? Có chuyện gì kể tôi nghe đi, anh thấy không? Phải khơi lên cho người ta, cho người ta có dịp để nói. Muốn người ta nói thì phải khơi lên, mà muốn người ta nói thì phải lắng nghe. Ông nói tôi nghe đi, chuyện gì vậy? Đến đây đi Tài, Tài nói cho nghe coi, Tài đang bận tâm cái gì, đang lo lắng cái gì. Lúc đó anh sẽ cảm thấy à, ông này chơi được. Còn đến mà sau khi này anh bận, sau khi này chưa gì đã phán xét rồi, chưa gì đã phê bình phê phán rồi, không có cửa cho người ta đến với mình đâu. Cho nên Đức Giêsu đồng hành, hỏi han và lắng nghe chuyện của họ. Bạn thử đó, bài hát đó, Chưa Đừng Em Mau đó, của nhạc sĩ Thành Tâm đó. Giờ tôi với bạn cùng với anh em các bạn nào, chúng ta hát với nhau một bài Trên Đường Em Mau để thấy rằng là có một Giêsu đầy lòng thương xót và cũng đầy quyền năng, cùng đồng hành, cùng hiệp hành với tôi, với bạn trên đường đời của mỗi người. Mỗi người chúng ta không có ai hiểu được đâu. Khi tôi làm cuốn sách thơ tình lòng thương xót này, thế anh em khác bảo cái gì mà anh làm thơ thế này thì là nghĩa là sao? Nhưng mà sáng nay tôi gặp một anh giáo dân, lâu lắm không gặp, nói anh vô đây, nhúc vô đây, tôi có món quà xuân tặng anh nè. Và cái gì đấy cha? Vào đây tặng anh cuốn thơ tình lòng thương xót với lại radio thơ tình lòng thương xót. Cảm ơn anh. Trà ngon. Đưa về xong buổi chiều anh gọi điện thoại cha. Con đọc cuốn thư tình lòng thương xót, con đọc bài đầu và bài cuối, và con hiểu ý của cha. Con hiểu ý cha muốn nói gì, con hiểu nỗi niềm của cha, con hiểu những bức xúc của cha, con hiểu những trăn trở của cha. Cha, cứ để Chúa làm việc đi, rồi Chúa sẽ làm hơn những gì mình mong ước. Bây giờ mình cứ buông để Chúa làm, không bận tâm. Bảo đúng, anh đã hiểu được ý tôi. Thấy không? Đó, nếu mà có một người đọc mà hiểu được mình thấy vui. Dù một người thôi, có người bảo cho in bao nhiêu cuốn, tôi in 2000 cuốn. Mà chỉ cần một hoặc hai người đọc và hiểu được, cảm nhận được cũng là vui lắm rồi. Kiếm được một người tri âm tri kỷ là hạnh phúc lắm rồi, là an ủi lắm rồi. Còn ai mà họ quăng để bụi bặm thì thôi, biết sao được. Mình không thể ép người ta được. Nhưng mà biết đâu một lúc nào đó họ lấy lên, họ lau cái bụi đó đi, mở ra đọc lại, à tôi hiểu ông Trà Long muốn nói cái gì rồi. Trên đường em mau.
Trên đường em mau, hay
bạn. Trên đường em mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là ngài. Biết mấy lúc chúng ta đi trong cuộc sống mỗi ngày, đã gặp ngài nhưng chẳng biết ngài. Ấy những lúc mắt ta không trông không thấy được ngài, trong những kẻ nghèo đói. Trên đường em mau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mây, nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là ngài.
Vỗ tay to lên. xin cảm ơn rất nhiều. Mình ca sĩ lúc nào cũng xin cho chàng pháo tay rồi. Xin cảm ơn. Thưa anh chị em và các bạn, ta thấy Chúa Giêsu nói với Faustina rằng ta muốn con là bạn của ta. Vâng, vậy Chúa quá tốt rồi. Và tin mừng Chúa cũng nói thầy không còn gọi các con là tôi tớ, nhưng gọi các con là bạn hữu. Vì tôi tớ thì không biết việc chủ làm, chỉ những người bạn hữu mới gọi là tri âm tri kỷ, mới biết được việc chủ làm. Và Chúa nói với Faustina là đã là bạn thì con phải nói chuyện với ta, sáng nay có chuyện gì con kể ta nghe. Thì lúc mà Faustina vào nhà nguyện, thường chúng ta thấy là vào nhà nguyện thì mình cứ kính cẩn, rồi mình cứ hát, rồi mình cứ đọc kinh, rồi cứ suy gẫm chiêm niệm, tốt thôi. Nhưng mà Chúa nói Faustina là con kể chuyện ta nghe. Faustina bảo, ô Chúa ơi, một chuyện của con thì Chúa biết hết rồi, Chúa thông biết mọi sự mà. Không, ta thích nghe con kể chuyện đời của con cho ta nghe. Hôm nay con đã làm cái gì? Hôm nay con đã gặp ai? Hôm nay con đã khó khăn gì, buồn phiền gì? Nói ta nghe. Và chính Chúa Giêsu cũng nói, hỡi những ai vất vả và gánh nặng, hãy đến với ta. Bạn có nghe trên cuộc đời này có ai nói với bạn là ai vất vả và gánh nặng hãy đến với ta chưa? Có ai nói vậy không? Không hề.
Có tiền thì đến.
Cái gì?
Kêu có tiền thì tới.
Chính xác. Có tiền thì đến. Hoặc là người ta có tiền thì bạn mới đến. Hoặc là người ta có tiền thì bạn đến. Hoặc là bạn có tiền thì người ta đến. Chứ chẳng có ai bảo là anh đang thất nghiệp phải không? Đến với tôi. Anh đang bị vợ bỏ phải không? Đến với tôi. Chị mới thi rớt đại học không? Đến với tôi. Rỗi hơi. Đời này không ai nói mình như thế mà. Có một Đức Giêsu nói với chúng ta như thế đó. Đó là lòng thương xót. Lòng thương xót. Nhưng mà nếu chỉ có lòng thương xót đến mà ngồi thôi nín đi em, lệ đẫm vai rồi, buồn cũng thế thôi, mai một xa rồi, thì làm cái gì với nhau được? Ngồi khóc với nhau à? Ngồi khóc chán rồi thôi, mình vô ly đi ăn. Đời này nó buồn quá, vô đi ăn ly, tối ăn ly. Uống rượu mà không say nào hay. Xin mời anh nâng ly cùng tôi, nào ta cùng uống. Thưa anh chị em, chỉ như vậy thôi. An ủi nhau như vậy rồi lại bắt đầu dắt nhau đi xuống vực thẳm, vực sâu. Thất vọng rồi tuyệt vọng. Nhưng một đấng giàu lòng thương xót nhưng lại đầy quyền năng để nói tiếp, hãy đến với ta ai vất vả và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Nâng đỡ và bổ sức. Đến với ngài đi. Năm hết Tết đến. Những ngày Tết tôi nhớ hồi xưa ở giáo điểm Tin Mừng là tôi tổ chức hành hương lòng thương xót. Họ kéo nhau đến với Chúa trong ngày đầu năm hái lộc đầu xuân, trên đường đi lễ xuân đầu năm, họ đến với Đức Giêsu như là một người bạn. Bây giờ các bạn dừng lại ở một điểm đó thôi. Hôm nay hiệp hành là tình bạn. Làm sao để có được những người bạn đích thực để cùng hiệp hành với bạn trên cuộc đời của bạn? Trước tiên là hãy chọn lấy Giêsu là người bạn, rồi bạn đi tìm những người khác và giới thiệu cho họ: tôi có một người bạn rất tốt, anh đang khó khăn, đến đi, tôi này gần chết đấy này, tôi là đồ phế thải đây này, tôi mọi người khinh bỉ, mọi người chê hết bản thân tôi, Trần Đình Long này. Tôi đang nói chuyện thật đấy, chỉ có một người duy nhất nói với tôi: đến đây con Long, đến đây ta cùng nói chuyện với nhau. Sao? Tại Chúa đó, con nói về lòng thương xót Chúa cho nên con mới khổ như thế này. Con đi rao giảng làm chứng lòng thương xót Chúa cho nên con mới bị đầy, bị đì như thế này đó. Bảo bạn bè gian khổ có nhau mà, vì ta mà con bị như vậy, vậy con là một người bạn tốt. Con là người bạn tốt. Bạn tốt là người dám vì bạn mình mà chịu thiệt thòi, như là Bá Nha, Trung Tử Kỳ, như là Quản Trọng và Thúc Nha. Anh, các bạn thấy không? Cháu, thấy không? Bảo Thúc Nha và Quản Trọng. Thì một Đức Giêsu nói với ta rằng: vì con, tin mừng nói, phúc cho ai bị bách hại vì danh Đức Giêsu Kitô. Phúc. Vì cùng đau khổ với Ngài sẽ được hưởng hạnh phúc với Ngài. Chúa đâu có bỏ. Cùng đau khổ thì cùng được chung hưởng hạnh phúc. Còn bạn bè thì lúc gian khổ thì hạt muối cắn đôi, mà lúc có hạt đường thì
nàng mình cho
nàng mình không? Đó. Còn Chúa thì cùng đau khổ với ta sẽ được hưởng hạnh phúc với ta. Anh thấy không? Cho nên bạn đang là cô đơn, bạn đang buồn chán vì không có bạn, tôi giới thiệu với bạn đến với một người bạn là Giêsu, một người mà chúng ta vừa mới hát trên đường Emmaus đó, đồng hành mà có khi mình không nhận ra. Và tại vì bạn chỉ nhận ra những người đẹp, những người có tiền, có quyền, bạn không nhận ra là có một người giàu lòng thương xót và đầy quyền năng đang ở với bạn, đang ở giữa bạn, đang chờ đợi, khao khát bạn đến với Ngài để Ngài yêu thương bạn, để Ngài giúp bạn, để Ngài cứu bạn, cả phần xác và nhất là cả phần hồn, đem hạnh phúc cho bạn, không phải là chỉ đời này mà hạnh phúc đời 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 sau. Tôi đây này, đã bị đời làm cho te tua, bầm dập, khóc, không còn nước mắt mà khóc, không còn lời để mà than nữa. Vậy mà Chúa, chỉ có một mình Chúa cứu tôi, chỉ một mình Chúa là người bạn, để tôi còn sống đến ngày hôm nay mà nói chuyện với bạn như thế này. Tôi làm chứng về điều đó đó. Tôi làm chứng với bạn về điều đó. Có một người bạn thương tôi như vậy, thân với tôi như vậy đó. Bây giờ thì chắc phải về mà đi chợ Tết thôi. May ra đi vét coi còn được cái gì không, 28 Tết rồi. Ra ngoài coi, hôm nay thấy chợ búa cũng ít, không có hoa, không có nhiều như mọi năm, cũng thấy thương. Và Chúa Giêsu chắc cũng thấy thương lắm. Ta cầu nguyện xin cất đi Covid đi. Chỉ vì cái Covid mà mùa xuân nó không có rực rỡ được như mọi năm, mà chợ búa nó cứ buồn tẻ, mọi người đều ảm đạm hết. Để nói với họ, không ai giúp họ được hết, không ai cứu họ được hết. Hãy chạy đi với Giêsu, đứng đi quyền năng và dầu lòng thương xót đi, để cho dù không có hoa, không có pháo, không có thịt mỡ dự hành câu đối đỏ, không có cây nêu chẳng pháo bánh chưng xanh, nhưng mà có Chúa là được rồi. Vì Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Chúa chính là mùa xuân con mong chờ, cho con đẹp tuổi xuân thắm niềm mơ. Đây, trước khi chia tay, giữ đúng lời hứa tặng cho bạn cuốn Thơ Tình Lòng Thương Xót. Và đây là radio Thơ Tình Lòng Thương Xót. Đây là các bài giảng Lòng Thương Xót. Và đây là đây, radio Lòng Thương Xót với bệnh nhân, như là má anh hay là bà ngoại hả?
Dạ, bà ngoại.
Anh gửi quà Tết cho bà ngoại, radio Lòng Thương Xót. Anh tặng radio bài giảng cho ba anh tặng radio Thơ Tình Lòng Thương Xót cho người nào mà anh sắp quen mùa xuân năm nay. Quên, còn một món quà nữa là đây, kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót. Anh còn thuộc được kinh nào không?
Dạ thuộc nha.
Kinh thuộc được mấy kinh?
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Này đọc nghe cũng xuôi. Vậy thì anh giới thiệu cho người khác nha, kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Đây là những món quà Tết. Chúc anh năm mới bình an, hạnh phúc và luôn luôn vui trong lòng thương xót của Chúa. Bây giờ chúng ta cùng hát với nhau bài hát Trên Đường Emmau để kết thúc buổi gặp gỡ chia sẻ hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần tới là ngày mùng 6 tháng 2, tức là mùng 6 Tết, điểm hẹn Chủ nhật. Mời các bạn cùng với chúng tôi hát Trên Đường Emmau. Trên Đường Emmau, để chúng ta nhắc nhớ nhau rằng là dù cuộc đời của mình có cô đơn, cô độc, cô liêu thế nào đi đó thì vẫn có một Giêsu đồng hành với mình, là một người bạn tri âm, tri kỷ, người ấy mang tên là Giêsu.
Trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau, cùng bàn tán mây nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là ngài. Có những phút thanh thời dòng trời ta đã gặp ngài. Trên vỉa hè nhưng chẳng biết ngài, ấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý ngài. Người ăn xin hèn yêu, trên đường Emmau, hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vạn tan mây nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này ngài tiến đến, về em mau tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai, người lữ khách đó chính là
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Chúc anh chị em năm mới vui tươi và bình an.
Tạ ơn Chúa.
Happy New Year. Hẹn gặp lại các bạn Chủ nhật mùng 6 tháng 2, tức là mùng 6 Tết.